chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Triệt phá tận gốc các băng ổ nhóm tội phạm, đó là kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 48 về chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ.
Những chuyển biến rõ nét về công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hàng nghìn tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận mỗi năm và đã có trên 90% tin báo tố giác tội phạm được giải quyết.
Tố tụng hành chính là việc khởi kiện của các cá nhân tổ chức với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người đứng đầu cơ quan nhà nước. Với tính chất đặc thù như vậy, nên án hành chính còn được gọi là dân kiện quan. Vấn đề này sẽ có trong chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Phần cuối chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay là nội dung tiếp theo của hỏi đáp về phòng chống tệ nạn ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 9 tháng 8, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 48 về chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ.
Tội phạm mạng diễn biến khó lường. Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138, 6 tháng đầu năm đã xảy ra 26.833 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4,66% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, thuế, vi phạm về xử lý chất thải công nghiệp, tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, móc ngoặc giữa các nhóm đối tượng trong và ngoài ngân hàng để trục lợi tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là thời gian gần đây đã hình thành những đường dây đưa người ra nước ngoài bán vào các hoạt động mại dâm, cưỡng ép kết hôn và lao động cưỡng bức. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng cho rằng gần đây các đối tượng sử dụng Internet và mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất tinh vi và đang có chiều hướng gia tăng, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tình trạng phát tán hình ảnh, bài viết, phần mềm nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lợi dụng danh nghĩa bảo vệ môi trường, yêu nước để tổ chức tuần hành, biểu tình, gây rối trật tự công cộng cũng diễn biến khó lường. Theo Thượng tá Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, hiện nay vấn đề an ninh mạng, an ninh thông tin gặp rất nhiều khó khăn, chưa có quy định thống nhất về đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên toàn bộ hệ thống. Hiện có những công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng, nhưng việc quản lý những công ty này vẫn chưa có cơ chế cụ thể, nên không đánh giá được hiệu quả, chất lượng đảm bảo an ninh, an toàn. Quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng chống tội phạm, phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách quản lý. Không thể để tội phạm xã hội đen sử dụng vũ khí nóng hoành hành mà không bị xử lý. Cơ quan để xảy ra tham nhũng tiêu cực thì thủ trưởng phải bị xử lý, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng, nạn nhân của loại tội phạm buôn bán người thường là phụ nữ, trẻ em. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương về tâm lý, tinh thần, nên ngoài công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, còn cần đặt ra việc giải quyết an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống bình thường cho nạn nhân của loại tội phạm này. Phó Thủ tướng cũng lưu ý đến công tác dự báo tình hình tội phạm để có giải pháp phòng ngừa, xác định rõ tội phạm trọng điểm nổi lên thời gian qua, gây bức xúc, ảnh hưởng an ninh trật tự, như các đối tượng về tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, giết người, ma túy, môi trường, công nghệ cao, lừa đảo bán hàng đa cấp. Qua đó có giải pháp đấu tranh, trinh sát, triệt phá tận gốc các băng ổ nhóm, đối tượng cộm cán, tạo chuyển biến mới trong công tác này. Các cơ quan chức năng phải tăng cường và đổi mới tuyên truyền về phòng chống tội phạm, chú trọng địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình tốt trong nhân dân về phòng chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự ở cơ sở. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan chức năng nâng cao công tác điều tra, truy tố xét xử, không được để xảy ra những vụ án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm. Trên tinh thần đó, các bộ ngành trong phạm vi trách nhiệm của mình cần khẩn trương hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, bảo đảm chất lượng trong xây dựng các văn bản luật, tăng cường công tác bổ trợ tư pháp, tập trung xây dựng và trang bị công cụ, phương tiện tiên tiến, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách đủ trình độ, số lượng, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ đã công bố quyết định số 1471 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban chỉ đạo với 38 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm phó trưởng ban thường trực. Theo báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ, thời gian qua lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 21.055 vụ phạm pháp hình sự, phát hiện 9.441 vụ, 8.631 đối tượng phạm tội về kinh tế, 123 vụ phạm tội về tham nhũng, nhiều hơn 7,8% so với cùng kỳ, xử lý 178 đối tượng, phát hiện 8.881 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm với 1.105 tổ chức và 7.896 cá nhân vi phạm. Về tội phạm mua bán người, 6 tháng đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 147 vụ với 232 đối tượng lừa bán 351 nạn nhân, trên 85% các vụ mua bán ra nước ngoài so với cùng kỳ năm 2015, giảm 13% về số vụ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây tình hình tội phạm diễn ra phức tạp, thủ đoạn tinh vi, mâu thuẫn xã hội ngày càng gia tăng. Trong khi đó, công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn gặp không ít khó khăn. Khoảng 2 năm trở lại đây, công tác này của tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Bài viết của tác giả Hoàng Anh, báo Thái Nguyên đề cập về vấn đề này.
Chuyển biến đó bắt đầu từ khi thực hiện chỉ thị số 43 CTTU ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cơ quan tham mưu đầu mối của tỉnh ủy trong thực hiện chỉ thị 43, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã xây dựng cơ chế thực hiện giữa các ngành liên quan. Đến cuối tháng 9 năm 2014, quy chế phối hợp giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan điều tra, thanh tra, chi cục kiểm lâm, cục thuế, chi cục quản lý thị trường tỉnh đã được ký kết. Theo đó, các cơ quan ngoài việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình còn phối hợp thường xuyên kịp thời chặt chẽ với cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân và được thực hiện ngay từ khi phát hiện tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị tố giác mà không được từ chối. Trong quá trình thực hiện, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp cùng với cơ quan điều tra trao đổi giải quyết những vướng mắc, phúc đáp kịp thời các quan điểm trao đổi mà cơ quan điều tra đưa ra. Đối với những tố giác tin báo phức tạp chưa thống nhất được quan điểm, hai bên tổ chức họp để thống nhất cách xử lý. Riêng đối với ngành kiểm soát tỉnh, ngay khi nhận được chỉ thị số 43, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã quán triệt chỉ đạo đến từng đơn vị và cán bộ trực thuộc. Hàng tháng, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thụ lý giải quyết tố giác tin báo ở địa phương lên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để tổng hợp quản lý xây dựng báo cáo chung toàn ngành để báo cáo tỉnh ủy và coi đây là một chỉ tiêu thi đua của năm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp được thực hiện nghiêm túc bằng nhiều hình thức. Chẳng hạn, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh duy trì kiểm tra tại các Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện thường xuyên định kỳ hoặc đột xuất, nhất là đối với những đơn vị có nhiều vụ việc phức tạp hoặc tỷ lệ giải quyết tin còn thấp. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp tăng cường kiểm sát theo vụ việc và kiểm sát trực tiếp. Đối với cơ quan điều tra, công an cấp xã đảm bảo kịp thời phát hiện những sai phạm thiếu sót để kiến nghị khắc phục. Nếu như trước đây, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố hàng năm chỉ đạt từ 80 đến 85%, thậm chí tin báo kéo dài nhiều năm mà không giải quyết xong, thì từ khi thực hiện theo chỉ thị 43, tỷ lệ này được nâng lên. Cụ thể, từ tháng 7 năm 2014 đến hết tháng 10 năm 2015, toàn tỉnh tiếp nhận 2.389 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Kết quả đã giải quyết 2.240 tin, đạt tỷ lệ gần 94%. Còn từ tháng 11 năm 2015 đến hết tháng 5 năm 2016, toàn tỉnh tiếp nhận 1.243 tin, đã giải quyết 1.100 tin. Những vi phạm trong tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm giảm đáng kể, nhất là vi phạm trong thụ lý và chấp hành thời hạn giải quyết. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có tình hình an ninh trật tự phức tạp nên số lượng tin báo tố giác tội phạm luôn ở mức cao. Tính từ tháng 10 năm 2014 đến hết tháng 5 năm 2016, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã tiếp nhận kiểm sát 1.089 tin. Cơ quan điều tra sau khi tiến hành xác minh, phân công điều tra viên giải quyết, đồng thời chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để kịp thời phối hợp. Viện Kiểm sát Nhân dân sau khi phát hiện, tiếp nhận tin báo cũng chuyển sang cơ quan điều tra xem xét xử lý. Nhờ vậy, các đơn vị đã phối hợp giải quyết được 1.043 trên 1.089 tin, đạt 96%, trong đó khởi tố 746 tin. Còn tại huyện Phú Lương, sự phối hợp này cũng đã được triển khai khá hiệu quả. Đồng chí Dương Văn Duy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Lương cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện cùng các ngành đã xây dựng, ký kết quy chế phối hợp về công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã phân công một kiểm sát viên trực tiếp chịu trách nhiệm vào sổ việc tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Lãnh đạo đơn vị còn phân công các kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết đối với từng tin báo tội phạm, không để lọt tin báo hoặc quá thời hạn giải quyết. Kết quả từ tháng 10 năm 2014 đến hết tháng 5 năm 2016, địa phương đã giải quyết 277 trên 297 tin, đạt 93,3%, còn lại đang được xử lý, không có tin nào bị quá hạn. Thực tế cho thấy, từ khi có quy chế phối hợp, nhiều vụ án kinh tế, lừa đảo, tham nhũng đã được các cơ quan liên quan phối hợp cùng giải quyết hiệu quả. Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vẫn còn hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện. Có đơn vị chưa thực hiện tốt việc phân loại tố giác tin báo tội phạm, nên việc vào sổ theo dõi chưa chính xác. Một số công an cấp xã chưa báo cáo kịp thời tin báo tố giác lên cấp có thẩm quyền, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc chấp hành đúng thời hạn các biện pháp tố tụng khi xác minh, giải quyết, dẫn tới có tin báo bị quá hạn mà chưa đủ căn cứ xử lý. Để từng bước khắc phục vấn đề này, theo đồng chí Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Mọi người cần tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an cấp xã cần xây dựng củng cố lực lượng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan liên ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện quy chế phối hợp, nhất là trong thời gian tới, một số bộ luật mới được sửa đổi bổ sung chính thức có hiệu lực thi hành.
Mục Câu chuyện pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc một công dân khởi kiện các quyết định hành chính của lãnh đạo không còn là chuyện lạ. Tuy nhiên thực tế, hành trình người dân theo đuổi một vụ kiện hành chính cho đến khi đạt được kết quả, gặp nhiều gian nan, vướng mắc. Hành trình ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đi khiếu kiện quyết định hành chính giải quyết đơn kiến nghị đòi lại đất của Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội là một ví dụ.
Đã ngoài 80 tuổi, mắt đã mờ, chân chậm, nhưng hàng chục năm qua, hàng tháng, hàng tuần, ông Nguyễn Văn Tiến ở thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vẫn ròng ruổi trên chiếc xe máy đến các cơ quan ban ngành thành phố Hà Nội và Trung ương nộp đơn khiếu kiện quyết định số 1637 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, Hà Nội. Hai gia đình ông Nguyễn Văn Tiến và ông Nguyễn Văn Quán là thông gia ở cạnh nhau. Năm 2004, hai ông cho con cái san lấp phần đất ao và con ngòi có tổng diện tích khoảng 90m2 đã sử dụng ổn định từ thời xưa, không có tranh chấp để xây nhà. Thế nhưng khi nhà đang xây dựng, thì Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hưng đến đập phá, cưỡng chế với lý do phần đất này của hai gia đình đã được gia đình các ông hiến vào hợp tác xã quản lý sử dụng vào năm 1998. Đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ ban hành quyết định 664 công nhận di tích lịch sử chùa Thạch Nham, phê duyệt bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích chùa, trong đó có phần đất ao của hai gia đình ông Quán và ông Tiến. Không đồng tình với việc cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hưng, ông Nguyễn Văn Tiến đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai yêu cầu giải quyết việc tranh chấp đất đai. Sau 8 năm theo kiện hành chính, ngày 26 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai ra quyết định bác yêu cầu của ông Tiến. Với kết quả không như mong đợi, ông Tiến tiếp tục khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị bác bỏ quyết định 1637 của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai. Bởi theo ông, đây là đất sử dụng hợp pháp của cha ông để lại, không có tranh chấp. Gia đình cũng chưa đưa vào hợp tác xã hay cho nhà chùa như nhận định của cơ quan chức năng. Vậy nhưng ngày 17 tháng 9 năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vẫn ban hành quyết định 5597 khẳng định Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai đã giải quyết đúng pháp luật. Không đồng ý với quyết định giải quyết của các cấp chính quyền, đầu năm 2014, ông Tiến và ông Quán gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án Nhân dân huyện Thanh Oai, yêu cầu hủy quyết định 1637 của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai. Ngày 12 tháng 1 năm 2016, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Oai ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính với lý do đã hết thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính. Một lần nữa, ông Tiến tiếp tục kháng cáo quyết định đình chỉ vụ án của Tòa án Nhân dân huyện Thanh Oai lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 10 tháng 8 năm 2016, Tòa án Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính yêu cầu hủy quyết định 1637 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai. Tại phiên tòa này, hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo của ông Tiến, công nhận quyết định đình chỉ vụ án hành chính của Tòa án Nhân dân huyện Thanh Oai. Quá thất vọng, ông Nguyễn Văn Tiến cho rằng cách xử lý giải quyết của Tòa án huyện Thanh Oai có sự vòng vo nên mới dẫn đến việc vụ án của ông hết thời hiệu khởi kiện và ông sẽ tiếp tục hành trình khiếu kiện đòi đất của mình.
Tôi nộp đơn ở Tòa án Thanh Oai thì Tòa án Thanh Oai nhận đơn của tôi được 5-6-7 tháng gì đấy thì Ủy ban thành phố Hà Nội xem xét lại, thẩm phán ở Thanh Oai gợi ý cho tôi là rút đơn để Ủy ban thành phố Hà Nội xem xét lại thì tôi đồng ý. Thì khi tôi làm đơn rút đơn cái tôi có nói là nếu như mà giải quyết không đúng thì tôi có quyền khởi kiện tiếp không, thì Tòa án Thanh Oai có trả lời tôi rằng là nếu như trong cái thời gian tòa án đang thụ lý mà Ủy ban thành phố Hà Nội lại có quyết định dừng lại để xem xét lại thì là nếu mà xem xét lại được thì thôi, mà không được thì ông vẫn có quyền làm đơn ra tòa. Thành phố Hà Nội trả lời như vẫn giữ yên được cái quan điểm cũ, thì sau đó tôi lại làm đơn ra tòa. Khi ra tòa thì Tòa án Thanh Oai lại tiếp tục nhận đơn, đến gần 5-6 tháng sau, tức là giáp Tết, thì lại có cái quyết định đình chỉ vụ án của tôi, cho là hết hiệu lực.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, mặc dù gần đây việc công dân kiện các cơ quan công quyền ra trước tòa đã ngày một nhiều hơn, song thực tế quá trình đi tìm công lý của người dân không hề đơn giản. Khó khăn thường vì án hành chính là phải phân xử giữa một bên là cơ quan nhà nước, một bên là công dân, nên thẩm phán ngại va chạm, khó công tâm. Vậy phải làm gì để khắc phục tình trạng này? Phóng viên Thúy Hà có bài Khởi kiện án hành chính, những khó khăn vướng mắc.
Thực tế cho thấy đa số các vụ kiện ra tòa hành chính thường bị kéo dài thời gian, kết quả giải quyết chưa thực sự khách quan, người dân luôn ở thế yếu. Từ thực tế giải quyết án hành chính, bà Trịnh Thanh Bình, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, việc chậm giải quyết án hành chính có nhiều nguyên nhân. Trước hết phải nói đến sự hiểu biết về pháp luật của người khởi kiện còn hạn chế, nên khi lập hồ sơ không đầy đủ, buộc tòa phải trả hồ sơ bổ sung nhiều lần. Đối với bị đơn, cơ quan nhà nước, sự phối hợp trong việc cung cấp hồ sơ còn hời hợt, có nơi thể hiện tinh thần trách nhiệm không cao, dẫn đến nhiều vụ án hành chính phải kéo dài quá thời gian quy định của luật.
Nơi nào mà có một cái nhận thức đầy đủ rằng cái chuyện mà bị kiện và mình hợp tác với lại tòa án để mà giải quyết vụ kiện cho nó đúng quy định của pháp luật ấy, thì rất hiệu quả. Nhưng mà nơi nào mà nhận thức chưa tốt, còn xem mà cái vị thế là mình là người quản lý, cho nên là cái chuyện mà không dự phiên tòa, nhất là trong cái nghĩa vụ mà cung cấp các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh là mình ban hành cái quyết định đó là đúng pháp luật ấy. Chậm nhất là những các cái quyết định hành chính mà có liên quan đến đất đai.
Đối tượng tham gia tố tụng trong án hành chính đặc thù, một bên là công dân, một bên là cơ quan nhà nước. Do đó thẩm phán phiên tòa là người giữ cán cân công lý, nếu không công tâm, đủ bản lĩnh, năng lực chuyên môn thì khó có thể xử lý. Một số vụ án hành chính kéo dài nhiều năm, thậm chí hết thời hiệu khởi kiện là một phần minh chứng cho mối quan hệ phức tạp giữa cơ quan công quyền và cơ quan tư pháp. Ông Phạm Quý Tị, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định.
Để hạn chế được những cái tiêu cực trong cái giải quyết án hành chính nói riêng thôi và của cái xét xử nói chung ấy, thì tôi thấy rằng là nó phải có một cái đồng bộ, nó phải có cái sự kiểm tra, giám sát. Thế rồi khi mà thẩm phán người ta được độc lập ấy, thì nó sẽ hạn chế được những cái vấn đề tiêu cực.
Thực tế cho thấy hầu như rất ít các vụ án hành chính tòa xử người dân thắng kiện, và nếu có thắng kiện thì quyền, lợi ích hợp pháp của họ cũng rất khó được khôi phục. Thạc sĩ Phương Hữu Anh, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng thừa nhận, đa số các bản án hành chính đã tuyên đôi khi chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức, vì rất ít trường hợp người phải thi hành án tự nguyện thi hành, bởi việc thi hành án hành chính hiện nay được giao cho cơ quan thi hành án dân sự.
Chúng tôi đề xuất cái việc quyết định cho thi hành án là không giao cho cơ quan thi hành án dân sự nữa, mà cái đó là theo cái hướng là giao cho cái tòa án và cấp trên một cấp thì mới giải quyết được triệt để vấn đề này, còn nếu không rất khó thi hành.
Để đảm bảo sự bình đẳng trong mối quan hệ giữa công dân và cơ quan công quyền trước tòa án, đảm bảo những phán quyết của tòa khách quan, minh bạch và công bằng, thì đòi hỏi tính độc lập, liêm chính của tòa án, của thẩm phán xét xử án hành chính và sự tôn trọng nguyên tắc tranh tụng trong quá trình xét xử. Nghiêm túc trong xét xử cũng như thi hành án hành chính không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, mà còn giúp cho tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các cơ quan công quyền được tốt hơn.
Hỏi đáp phòng chống tệ nạn ma túy.
Chế độ cho học viên được cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Nghị định số 221/2013 NĐ-CP quy định học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc được hưởng và chấp hành các chế độ sau đây. Chế độ cai nghiện chăm sóc sức khỏe. 1. Học viên được sàng lọc đánh giá mức độ nghiện để xây dựng và thực hiện kế hoạch cai nghiện phù hợp. Học viên được tư vấn, được tham gia sinh hoạt nhóm nhằm giúp họ thay đổi hành vi, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết tình huống gặp phải trong quá trình cai nghiện và kỹ năng phòng chống tái nghiện. 2. Học viên được điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Việc điều trị phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 3. Học viên được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và định kỳ 6 tháng được khám kiểm tra sức khỏe. Việc khám sức khỏe định kỳ phải được lập thành phiếu khám sức khỏe và được lưu trong hồ sơ theo dõi sức khỏe. 4. Học viên bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo vượt quá khả năng điều trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc thì được chuyển tới cơ sở y tế hoặc đưa về gia đình để chữa trị, chăm sóc. Chi phí điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bản thân học viên hoặc gia đình học viên tự thanh toán. Trường hợp học viên có bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trường hợp học viên không có bảo hiểm y tế, cơ sở cai nghiện bắt buộc hỗ trợ đối với học viên là thân nhân của người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mức hỗ trợ bằng mức bảo hiểm y tế chi trả cho đối tượng tương ứng. Trường hợp học viên không thuộc đối tượng này nhưng không còn nhân thân, cơ sở cai nghiện bắt buộc hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng mức Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo. Chế độ ăn, mặc và sinh hoạt. 1. định mức ăn hàng tháng của học viên được quy định như sau. Gạo 17kg, thịt hoặc cá 1,5kg, đường bình thường 0,5kg, muối 1kg, bột ngọt 0,5kg, nước mắm 1 lít, rau xanh 15kg, chất đốt 15kg, củi hoặc tương đương. Ngày lễ Tết dương lịch, học viên được ăn thêm không quá 3 lần tiêu chuẩn ngày thường. Các ngày lễ Tết Nguyên đán, học viên được ăn thêm không quá 5 lần tiêu chuẩn ngày thường. Tiêu chuẩn ăn được tính theo giá trị thị trường của địa phương. Chế độ ăn đối với học viên bị ốm do giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ thị của cơ quan y tế. 2. Học viên được trang bị quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như sau. A. Chăn phù hợp với điều kiện thời tiết tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, đóng trụ sở, và màn sử dụng định kỳ 3 năm một lần. B. Hàng năm mỗi học viên được cấp 2 chiếc chiếu, 2 bộ quần áo mùa hè, 2 bộ quần áo mùa đông, 3 bộ quần áo lót, 2 khăn mặt, 2 đôi dép nhựa, 2 bàn chải đánh răng, 1 bộ áo mưa, ni lông, 1 chiếc mũ cứng, 1 chiếc mũ vải, 2 đôi tất chân và 1 đôi găng tay. Hàng quý mỗi học viên được cấp 1 hộp thuốc đánh răng 150g, 1 lọ dầu gội đầu loại 200ml, 1 bánh xà phòng thơm và 1kg xà phòng. C. Băng vệ sinh đối với học viên nữ, 2 gói trên người 1 tháng. Căn cứ vào định mức hiện vật trang bị cho học viên cơ sở cai nghiện bắt buộc lập dự toán hàng năm trên cơ sở giá cả thực tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3. Cơ sở cai nghiện bắt buộc tổ chức tiếp sóng các chương trình thời sự trên hệ truyền thanh truyền hình để học viên được tiếp cận các thông tin cần thiết hàng ngày, tổ chức cho học viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động. Căn cứ quy mô và điều kiện, cơ sở cai nghiện bắt buộc xây dựng tủ sách và phòng đọc cho học viên, định kỳ hàng tháng, hàng quý, tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các tổ đội.
Chế độ học văn hóa điều 25. 1. Học viên được tham gia các lớp học văn hóa phù hợp với trình độ của mình, căn cứ vào khả năng và điều kiện thực tế, cơ sở cai nghiện bắt buộc tổ chức dạy văn hóa theo quy định của pháp luật. Cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm tổ chức các lớp học xóa mù chữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Cơ sở cai nghiện bắt buộc phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo tại địa phương tổ chức thi học kỳ, kết thúc năm học, chuyển cấp, tuyển chọn học sinh giỏi và cấp văn bằng chứng chỉ học văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Sổ điểm, học bạ, hồ sơ và các biểu mẫu liên quan đến việc học văn hóa ở cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chế độ học nghề, điều 26. 1. Học viên chưa có nghề hoặc có nghề nhưng không phù hợp thì được tham gia học nghề. 2. Cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện hoạt động dạy nghề khi có đủ các điều kiện cần thiết về diện tích phòng học, diện tích nhà xưởng, thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo trình và được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. 3. Trường hợp không đảm bảo các điều kiện dạy nghề nêu trên, cơ sở cai nghiện bắt buộc được phép tổ chức liên kết đào tạo với các trường dạy nghề, các cơ sở dạy nghề khác tại địa phương. Hình thức liên kết và nội dung dạy nghề phải bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật về dạy nghề. Chế độ lao động, điều 27. 1. Học viên được tham gia lao động trị liệu và được phân công công việc phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính. Lao động trong cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm mục đích trị liệu, giúp cho học viên nhận thức được giá trị của lao động và phục hồi kỹ năng lao động đã bị suy giảm do nghiện ma túy. 2. Thời gian lao động của học viên không quá 3 giờ một ngày. Học viên được nghỉ lao động các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ Tết theo quy định của pháp luật. Không tổ chức lao động cho học viên trong giai đoạn cắt cơn giải độc. 3. Học viên được hưởng tiền công lao động phù hợp với kết quả lao động của họ. 4. Trường hợp học viên bị tai nạn lao động thì cơ sở cai nghiện bắt buộc phải tổ chức cứu chữa kịp thời và làm các thủ tục cần thiết để giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật. Chế độ thăm gặp thân nhân, điều 28. 1. Học viên được quyền thăm gặp thân nhân tại phòng thăm gặp của cơ sở cai nghiện bắt buộc 1 tuần 1 lần, mỗi lần không quá 2 giờ và tối đa không quá 3 thân nhân. Trường hợp gặp lâu hơn phải được giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc đồng ý và tối đa không quá 4 giờ. Học viên có vợ hoặc chồng được giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc xem xét cho phép thăm gặp tại phòng riêng của cơ sở cai nghiện bắt buộc 1 lần trong tháng và tối đa không quá 48 giờ trong một lần gặp. Căn cứ quy mô và điều kiện, cơ sở cai nghiện xây dựng phòng để học viên thăm gặp gia đình. 2. Việc tổ chức thăm gặp thân nhân được thực hiện theo quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Quy chế thăm gặp của cơ sở cai nghiện bắt buộc ban hành theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chế độ chịu tang, điều 29. Khi có bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết, thì học viên được phép về để chịu tang. Thời gian về chịu tang tối đa không quá 5 ngày, không kể thời gian đi đường và được tính vào thời hạn chấp hành quy định. Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng Điều 30. Học viên được cơ sở cai nghiện bắt buộc tư vấn về việc tái hòa nhập cộng đồng, các chế độ, các dịch vụ y tế liên quan đến cai nghiện ma túy và dự phòng lây nhiễm HIV, hỗ trợ tạo việc làm, các câu lạc bộ sau cai, tổ công tác cai nghiện, đội công tác xã hội tình nguyện, nhóm tự lực tại địa phương nơi học viên cư trú. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Thái Nguyên, Pháp luật Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.